Xin đừng tỏ ngỏ rằng cô đã đặt đất kết loài người và đã sáng tạo nguồn sống muôn loài. Chính người cho lòng người thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trong luật lệ của người hơn bản thân mình. Ta nói với người có một con ơi, con hãy thương mẹ. Chính tháng cu mang ta năm mừng, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này từ đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm cho tất cả
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa mới đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp hết thảy vì chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đứng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đứng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà truyền cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gương giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ý định của Chúa Cha là
tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Mà để tất cả mọi người được cứu độ thì Chúa Giêsu phải trả một giá rất đắt, cứu chuộc, chịu chết, đổ máu để cứu chúng ta. Và lời mời gọi của Chúa Giêsu là: ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Và Thánh Gioan nói rằng: ai là người nói mình được Chúa yêu thương thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Và các thánh tử vị đạo Việt Nam, tổ tiên của chúng ta đã đi trên con đường đích thực đó. Cho nên hôm nay chúng ta dâng lễ trong tâm tình là biết ơn vô cùng, tạ ơn cùng với tổ tiên của chúng ta. Đức tin của chúng ta có ngày hôm nay, sự mạnh mẽ hay là lòng yêu mến của chúng ta có ngày hôm nay là nhờ máu của các thánh tử đạo đã đổ xuống trên quê hương đất nước dân tộc này. Thánh thiêng vô cùng. Cho nên thánh là không chỉ là một mình, một cá nhân, mà là thánh cả một dân tộc. Chúa muốn thánh hiến không chỉ là một người, mà là cả một dân tộc, một truyền thống tổ tiên. Khi mà bị bắt thì Thánh Phaolô bảo tình, Ngài viết thư, Ngài nói thế này: tôi là Phaolô đang bị xiềng xích vì Đức Kitô. Tôi muốn nói cho anh chị em biết những gian truân tôi chịu hàng ngày, để anh chị em được cháy lửa yêu mến mà hợp với tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúa yêu thương chúng ta đến muôn đời. Đang trong bị xiềng xích, đau khổ, đói khát, bị đánh đòn, mà là nói lên cái tâm tình là cháy lửa yêu mến, tình yêu mà Thiên Chúa thương chúng ta vô bờ bến. Ngục thất này quả là một hình ảnh sống động của hỏa ngục đời đời. Cho nên đi tù mới nghiệm được rằng ngục thất là hình ảnh của hỏa ngục đời đời, gông cùng, xiềng xích, dây thần, lại còn thêm sự nóng giận, oán thù, nguyên rủa, những lời tục tĩu, những sự gây gổ, những hành vi xấu xa, những lời thề gian nói hành, cả nỗi chán chường buồn phiền, cả rùi mũi và dập dềnh. Như Đức đã giải thoát ba người thanh niên bị ngọn lửa bừng bừng vẫn luôn ở cùng tôi, người giải thoát tôi khỏi những sự khốn khó này bằng cách làm cho trở nên ngọt ngào. Chúa yêu thương ta đến muôn đời. Trong nỗi gian truân khốn khó mà cảm nhận được tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa, Chúa yêu thương ta đến muôn đời. Những tư duy này thường làm cho người khác buồn sầu, nhưng nhờ ơn Chúa giúp tôi vẫn đầy vui sướng hân hoan, bởi vì tôi không chỉ có một mình nhưng có Đức Kitô ở với tôi. Điều này ở bài đọc 2 chúng ta nghe Thánh Phaolô nói: có Đức Kitô ở với chúng ta, ai có thể tách lìa chúng ta? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, gươm giáo, bắt bớ? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Nhà thờ chúng ta ở đây có được một cái phúc, đó là có xương thánh tử đạo của Thánh Giuse Lê Đăng Thị. Anh chị em không tin lát nữa, lễ xong đi vô phòng thánh, có cái nhà hài cốt của Ngài đặt ngay trên cái bàn mà các cha trước khi ra dâng lễ mặc phẩm phục và đọc kinh cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã thương mời gọi con đến phục bàn thánh Chúa. Giờ đây con sắp ra trước bàn thánh Chúa, xin tẩy rửa con sạch mọi tội lỗi để con xứng đáng đụng chạm đến vị máu thánh Chúa. Xin cho con được lòng mến Chúa tha thiết để con được kết hợp với Chúa. Xin cho con được kết hợp dâng tiến của lễ với Chúa. Xin cho con được kết hợp vào công việc nhỏ bé này của con. Xin Chúa
Luce Lê Nam Thị. Ngài là người tri bưu Quảng Trị, lấy vợ người Hà Tĩnh, người nhà binh, làm việc trong triều thần thuộc thời vua Tự Đức. Nhưng khi phát hiện là người Công giáo thì Ngài bị bắt. Ngài là một con người có khiếu hài hước và rất là dễ dàng giao tiếp với mọi người. Khi bị giam, Ngài nói chuyện với các chú canh ngục, mà nói chuyện sau đó vào ban đêm, các chú cho cha về nhà thờ để cầu nguyện, để được xưng tội, để được rước lễ. Đó là nét đặc biệt của Thánh Giuse Lê Đặc Thị. Và khi việc bắt hải đạo đến lúc căng thẳng thì Ngài sẵn sàng chịu tử đạo. Thánh Andre Dũng Lạc bổn mạng ca đoạn. Andre Trần An Dũng bị bắt lần thứ nhất, lần thứ hai và hai lần, giống như Thánh Phêrô bị bắt lần đầu rồi sau đó được thả về, rồi tiếp tục rao giảng về Đức Kitô chữ Đao Bên, bị bắt lần thứ hai rồi cũng bị được trả về. Khi bị bắt lần thứ ba, dân chúng muốn đến chùa, dân chúng nói: thưa cha, cha lên thiên đàng một mình để chúng con lại cho ai? Cha còn trẻ, mới tầm 40 tuổi thôi. Xin cha để chúng con chuộc cha về. Cha Trần An Dũng Lạc, Ngài đổi thành Lạc, sau này thêm cái từ Lạc để một cách nào đó khỏi họ bị truy lùng. Giống như Chúa Giêsu nói, khi anh em bị bắt cấm cách ở thành này, anh em hãy trốn vào thành kia. Nhưng mà đến lúc cũng không thể trốn được và bị bắt lần thứ ba, thì Ngài nói: ý Chúa muốn cha phải đi con đường của Chúa Giêsu. Thánh Phêrô khi bị bắt lần thứ ba thì Ngài không từ chối nữa. Lúc mà thành Roma bị phong tỏa và bị chém đầu dữ dội, Thánh Phêrô hoảng sợ quá chạy ra khỏi thành, thì Thánh Chúa Giêsu lại vác thanh giá đi vào trong thành. Thánh Phêrô hỏi: thưa thầy, thầy đi đâu? Chúa nói: ta vào thành để chịu tử đạo một lần nữa. Khi nghe như thế thì Thánh Phêrô: thôi, để con trở lại. Và Thánh Phêrô quay trở lại vào thành và bị bắt. Khi bị xử trảm đóng đinh, Ngài nói: tôi không xứng đáng chịu đóng đinh giống thầy của mình. Các anh hãy đóng đinh đầu tôi ngược xuống. Và Thánh Phêrô bị đóng đinh đầu ngược xuống đất. Thánh Andre Trần An Dũng Lạc khi bị bắt lần thứ ba, không chỉ là giáo dân muốn chuộc cha về mà cả đức cha cũng muốn chuộc cha về. Nhưng cha nói: thưa đức cha, đã đến lúc con phải hiến mình vì nước trời, vì tin mừng, vì Chúa. Và đây là điều mà sách Khải Huyền trong ngày lễ các thánh, sách Khải Huyền nói thế này: họ là những người từ đông đảo trải qua đau khổ lớn lao mà đến, và họ đã giặt áo mình trong máu con chiên. Máu con chiên là chính Chúa Giêsu, là chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian. Và khi con chiên Thiên Chúa nó đổ máu mình ra để cứu thế giới, thì bây giờ các thánh tử đạo một lần nữa hòa mình máu của mình cùng với máu con chiên là máu của Chúa Giêsu, để nhờ máu các thánh tử đạo mà sinh các Kitô hữu là chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng lễ kính các ngài trên thiên đàng, chúng ta mừng lễ trong tâm tình tạ ơn và đồng thời mang ơn mang nợ. Nợ máu, nợ máu là máu các ngài đã đổ ra để cứu chúng ta, thì bây giờ chúng ta đức tin làm sao để trở nên sống động, để trở nên mạnh. chưa và theo Chúa đến cùng. Nếu chúng ta bỏ cuộc là chúng ta nợ máu tổ tiên. Cho nên khi chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta cùng với các thánh tử đạo một lần nữa chúng ta được giặt áo mình trong máu con chim. Và như vậy các thánh tử đạo ở trên trời, các thánh trong luyện ngục, hôm nay chúng ta trong ngày lễ tháng cầu nguyện cho các đạo linh hồn, có lẽ đạo Công giáo là một đạo mà dành nguyên một tháng cầu nguyện cho các đạo linh hồn và nói lên cái tâm tình báo hiếu cao độ vô cùng. Và tháng này cũng là tháng mà nhiều người xin lễ cho các đạo nhân, thì các đạo linh hồn ở luyện ngục chắc chắn là thánh. Và chúng ta các thánh ở giữa trần gian, các thánh đang lữ hành, thánh được gọi là thánh nhưng mà thân phận đầy tội lỗi, đầy yếu đuối, nhưng chúng ta được kết hợp với Chúa Jesus là đấng thánh, và chính đức thánh ấy thanh tẩy chúng ta để chúng ta ở trong Ngài, thuộc về Ngài. Bao lâu ở trong Chúa Jesus chúng ta là thánh, bao lâu kết hợp với Chúa Jesus trong thánh lễ chúng ta được giặt áo mình trong máu con chiên, chúng ta là thánh. Xin các thánh từ vị đạo Việt Nam đã sống cuộc đời tròn đầy đi theo Chúa, ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Xin cho chúng ta theo Chúa trong nhãn quan đó. Đức Mẹ là nữ vương các thánh tử đạo. Đức Mẹ cũng đã từng chứng kiến con mình tử đạo, và một cách nào đó Đức Mẹ cũng tử đạo vì giáo hộ, vì sự đau khổ